Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Tùng ở thị xã An Nhơn và bà Phạm Thị Kim Liên ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5275 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Văn Tùng ở thị xã An Nhơn hỏi, quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 27, Luật số 31, Luật Đất đai năm 2024, quy định quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của luật này và luật khác có liên quan. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ như sau. Nhóm người sử dụng đất bao gồm thành viên hộ gia đình cá nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân theo quy định của luật này. Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế theo quy định của luật này. Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm. Nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện đăng ký biến động hoặc tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của luật này. Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì các thành viên cùng nhau thực hiện hoặc ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm sử dụng đất. Việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau. Hợp đồng chuyển nhượng tặng cho thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản, được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc công chứng chứng thực thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng chứng thực. Bà Phạm Thị Kim Liên ở huyện Phù Cát hỏi, pháp luật quy định chính sách của nhà nước về địa chất khoáng sản như thế nào? Trả lời, Điều 3, Luật số 54, Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, quy định chính sách của nhà nước về địa chất khoáng sản như sau. Nhà nước có chiến lược quy hoạch kế hoạch về địa chất khoáng sản để đảm bảo tài nguyên địa chất khoáng sản được bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, đẩy mạnh việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn kinh tế xanh trong hoạt động khoáng sản, chế biến khoáng sản. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch kế hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học ứng dụng, phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản địa chất. Điều tra địa chất về khoáng sản, khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng và một số khoáng sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn. Quyết định việc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một số khu vực có khoáng sản chiến lược, quan trọng, cho phép thăm dò khai thác khoáng sản chiến lược, quan trọng theo thỏa thuận quy định trong Hiệp định Liên Chính phủ. nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và có chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, tập trung điều tra đánh giá các khoáng sản chiến lược quan trọng theo quy hoạch kế hoạch. Nhà nước có chính sách dự trữ khoáng sản, xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước. Dữ liệu địa chất khoáng sản phải được xây dựng đồng bộ, quản lý, tập trung, thống nhất và được khai thác sử dụng có hiệu quả. Nhà nước khuyến khích hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực về địa chất khoáng sản, chia sẻ sử dụng dữ liệu địa chất khoáng sản, đầu tư thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản, khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong quản lý, bảo vệ, thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản. Nhà nước bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, tổ chức cá nhân và người dân tại địa phương, nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác sử dụng trên cơ sở điều tiết, nguồn thu từ hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên địa chất khoáng sản.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5275 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách từ nay cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 để chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn hoạt động của bộ máy chính quyền và không làm ảnh hưởng người dân doanh nghiệp, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 5073 ngày 12 tháng 6 năm 2025 và các nhiệm vụ sau. Đối với cấp tỉnh, hoàn thiện đề án sắp xếp các sở ngành để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ định ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh sau sắp xếp. Tổ chức khác đăng ký sử dụng con dấu mới và thu hồi con dấu cũ của cơ quan tổ chức đơn vị. Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu, trang thiết bị. Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng bởi sắp xếp. Đối với cấp xã, thống kê, kiểm kê, thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới, từ cấp huyện đến xã mới, từ xã cũ sang xã mới, hoàn thành việc bố trí trụ sở, công sở làm việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chính quyền địa phương xã phường, tổ chức bàn giao, tiếp nhận các dự án công trình đang thực hiện, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã mới, thực hiện phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cho các xã mới, hoàn thành số hóa tài liệu. Triển khai vận hành thử nghiệm theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận chuyển văn bản đi, văn bản đến trên hệ thống văn phòng điện tử, cụ thể. Vận hành thử nghiệm đối với 58 xã phường thuộc tỉnh Bình Định vào ngày 20 tháng 6 năm 2025 và vận hành thử nghiệm đối với tỉnh Gia Lai mới vào ngày 25 tháng 6 năm 2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ thông báo hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đối với việc xử lý gửi nhận văn bản giấy trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 để nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử, đáp ứng yêu cầu xử lý văn bản điện tử và gửi nhận liên thông cho chính quyền tỉnh Gia Lai mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh và tỉnh Gia Lai, xây dựng tổ chức triển khai thực hiện thông suốt kịch bản vận hành thử nghiệm hệ thống văn phòng điện tử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với 58 xã phường thuộc tỉnh Bình Định và đối với tỉnh Gia Lai mới theo thời gian nêu trên. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh và tỉnh Gia Lai, xây dựng tổ chức triển khai thực hiện thông suốt kịch bản vận hành thử nghiệm công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với 58 xã phường thuộc tỉnh Bình Định và đối với tỉnh Gia Lai mới theo thời gian nêu trên. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn khẩn trương hoàn thành phương án phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị.
báo cáo danh sách cử cán bộ, công chức viên chức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Căn cứ thông báo nhân sự các xã phường mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các xã phường mới triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 5275 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.